Đế Bá, chương 4797. Hiện tại nhận sợ hãi đã muộn. Gocchuyenaudio.com, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Ngô Thế Tử bị sợ vỡ mật, lập tức thét to. Lúc này Ngô Thế Tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là nhìn thấy ngàn ngàn vạn vạn thạch sắc lang giống như là thủy triều ở bên cạnh phun trào, đây càng là dọa đến hắn run lập cập, đều bị dọa đến tè ra quần. Nghĩ đến sáu vị quốc trụ tại mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, trong nháy mắt toàn bộ đều biến thành bạch cốt, bị thạch sắc lang gặm đến không còn một mảnh, đây càng là để Ngô Thế Tử toàn thân lạnh siêu siêu, dùng mình. Trên thực tế, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không biết thạch sắc lang sẽ ăn thịt người, cho tới nay, tất cả mọi người coi là thạch sắc lang chỉ gặp ăn nguyên thạch, không nghĩ tới, ngay cả người sống cũng gặp ăn, mà lại có thể trong nháy mắt đem người gặm đến tinh quang, chỉ còn lại có bạch cốt. Cũng chính bởi vì vậy, nhìn thạch sắc lang trước mắt ngàn ngàn vạn vạn giống như là thủy triều, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả cũng giống vậy dùng mình. Người cứ nói đi, ta nên làm gì chứ? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Ở thời điểm này, bất luận là ai, nhìn thấy Lý Thất Dạ nở nụ cười nồng đậm cũng không khỏi run rẩy một chút, bọn hắn đều cảm thấy, lúc này Lý Thất Dạ nụ cười nồng đậm kia, liền như là dáng tươi cười của ác ma. A, vị đạo hữu này, không, vị thiếu gia này, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân. Sau khi kinh hãi lấy lại tinh thần, Ngô Thế Tử lập tức cười theo, mặt mũi dáng tươi cười tràn đầy, đương nhiên, ở thời điểm này, bất luận Ngô Thế Tử làm sao đi ra dáng tươi cười, nụ cười của hắn đều so với khóc còn khó nhìn hơn. Nhưng là, Ngô Thế Tử hay là cố gắng hết sức để cho dáng tươi cười mình thấy là như vậy chân thành, hắn chất lên dáng tươi cười, nói ra. Vị thiếu gia này, tiểu nhân chẳng qua là một con kiến hôi, ếch ngồi đáy giếng, có mắt mà không thấy thái sơn, đắc tội thiếu gia ngươi, thật là tội đáng chết vạn lần, thiếu gia ngươi đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân một cái mạng chó. Ngô Thế Tử lập tức liền nhận sợ hãi, vừa rồi tư thái hùng hổ dọa người, khinh thường quần hùng kia đã không thấy, hắn đã buông xuống tất cả giá đỡ, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Ngô Thế Tử xuất thân từ nhà quyền quý, đối với hắn mà nói, còn có cái gì so tính mệnh còn quan trọng hơn, cho nên, tại sống chết trước mắt, hắn lập tức sợ hãi, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, đối với hắn mà nói, cái gì danh dự, cái gì tự tôn, so với mạng chó của chính mình, vậy cũng là không đáng một đồng. Tại vừa rồi, bộ dáng Ngô Thế Tử còn không ai bì nổi, bây giờ lại là vẫy đuôi cầu xin tha thứ, điều này cũng làm cho một chút tu sĩ cường giả ở đây xem thường Ngô Thế Tử, không khỏi lạnh lùng xì một tiếng khinh miệt. Tự gây nhiệt, cũng có một chút tu sĩ kiến thức rộng rãi gặp Ngô Thế Tử cầu xin tha thứ, cũng không kỳ quái, chỉ là lắc đầu mà thôi. Tại những tu sĩ này xem ra, Ngô Thế Tử hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ cũng không có cái gì không thể. Tại trong thế giới tu sĩ, rơi vào trong tay địch nhân của mình, đa số người đều sẽ cầu xin tha thứ, chỉ có số ít người mới liều chết đến cùng, người có thể làm được điểm này, vậy cũng là hán tử thẳng thắn cương nghị. Thật sao, đối với Ngô Thế Tử vẫy đuôi cầu xin tha thứ, Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười. Ngô Thế Tử vội nói ra, chỉ cần thiếu gia, gocchuyenaudio.com, nguyện tha tiểu nhân một mạng, Ngô Quốc chúng ta nhất định thâm tạ thiếu gia muốn kim cho kim, muốn ngân cho ngân, muốn chân bảo cho chân bảo, muốn nữ nhân cho nữ nhân, chỉ cần thiếu gia ngươi mở miệng, Ngô Quốc chúng ta liền sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn thiếu gia. Lúc này, Ngô Thế Tử liều mạng cầu xin tha thứ, đối với hắn mà nói, cái gì thanh danh, cái gì tiền tài, đều không trọng yếu, chỉ cần sống sót, đó mới là chuyện trọng yếu nhất. Mất mặt xấu hổ, Ngô Thế Tử chẳng biết xấu hổ cầu xin tha thứ như vậy, Thanh Thạch đứng ở một bên khinh thường nói. Ngô Thế Tử cầu xin tha thứ như vậy, có rất nhiều người đối với hắn đều khinh thường, đương nhiên, cũng có một số người cảm thấy Ngô Thế Tử đây cũng là thức thời. Đáng tiếc ta đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, vậy thiếu gia đối với cái gì cảm thấy hứng thú, Ngô Thế Tử vội nói ra, chỉ cần thiếu gia cảm thấy hứng thú, Ngô Quốc chúng ta tuyệt đối có thể thỏa mãn thiếu gia cứ mở miệng là được. Đối với mạng chó ngươi cảm thấy hứng thú, Lý Thất Dạ lộ ra nồng đậm cười, ngươi, Ngô Thế Tử thần thái lập tức cứng đờ, nhưng, sau khi lấy lại tinh thần, hắn vẫn là dùng cố gắng lớn nhất chống lên dáng tươi cười, gượng cười nói ra. Thiếu gia nói giỡn, ta một đầu mạng chó như vậy, không đáng một văn, căn bản cũng không đáng giá thiếu gia làm to chuyện, không đáng thiếu gia phí sức. Như vậy, người rơi vào trong tay Lý Thất Dạ là muôn hình muôn vẻ, bất quá, người giống Ngô Thế Tử như vậy không biết xấu hổ cầu xin tha thứ, vậy thật là không nhiều. Thật sao, Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói ra, đáng tiếc ta chỉ cần mạng chó của ngươi. Nói đến đây, trên dưới quan sát một chút Ngô Thế Tử, nhàn nhạt cười nói ra. Ta nên từ chỗ nào yếu hại ra tay? Vừa rồi ngươi không phải cũng là nói, muốn ta sống không bằng chết sao? Hiện tại đổi lại ngươi thử một chút, Ngươi, Ngô Thế Tử vừa sợ vừa giận, hắn chẳng biết xấu hổ hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ như vậy, Lý Thất Dạ đều không buông tha hắn một mạng, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Thiếu gia, giết người bất quá đầu chạm đất, Ngô Thế Tử nói ra, lưu một đường, trời cao biển rộng, thiếu gia ngươi làm gì đem sự tình làm quá tuyệt. Ngươi ngược lại có mấy phần thông minh, biết thời thế, đáng tiếc hôm nay mạng chó của ngươi ta chắc chắn phải có được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ở thời điểm này, có một ít tu sĩ cường giả đều đùa cợt đáng thương nhìn xem Ngô Thế Tử tại vừa rồi, Ngô Thế Tử không biết xấu hổ cầu xin tha thứ, hiện tại Lý Thất Dạ lại không buông tha hắn, một phen khổ công, đó là uổng phí. Nghe được mình tại kiếp nạn trốn không thoát, Ngô Thế Tử lập tức là sắc mặt lúc xanh lúc đỏ thất thần, hắn không khỏi kêu to nói ra. Người không thể giết ta là Ngô Thế Tử tương lai người cầm quyền Ngô Quốc. Vậy thì thế nào, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ngô Thế Tử lớn tiếng, ngoài mạnh trong yếu, nói ra. Ngô Quốc chúng ta có tinh binh trăm vạn, lại có chỗ dựa Âm Dương Thiền Môn chư tổ, huynh trưởng ta càng là vai trái vai phải Bạch thiếu chủ, ngươi nếu là dám giết ta, Ngô Quốc ta nhất định dốc toàn lực truy sát ngươi, Âm Dương Thiền Môn nhất định diệt ngươi, huynh trưởng ta cùng Bạch thiếu gia. Góc truyện audio.com, càng sẽ không tha thứ ngươi, ngươi nếu dám giết ta, Bắc Tây Hoàng, không, toàn bộ Bát Hoang, đều không có ngươi nơi sống yên ổn. Gặp cầu xin tha thứ vô hiệu, Ngô Thế Tử chuyển ra chỗ dựa của mình, uy hiếp Lý Thất Dạ, ngoài mạnh trong yếu, hắn muốn để Lý Thất Dạ biết chỗ dựa mình là lợi hại bực nào, cường đại cỡ nào. Lời Ngô Thế Tử như vậy, để ở đây không ít người hai mặt nhìn nhau, so sánh với Ngô Thế Tử vừa rồi cầu xin tha thứ, đe dọa uy hiếp như vậy, vậy thật là có mấy phần phân lượng. Ngô Thế Tử lời này mặc dù là uy hiếp đe dọa, nhưng cũng đích thật là tình hình thực tế, thực lực Ngô Quốc đích thật là rất là cường đại, lại là bàng chi Âm Dương Thiền Môn, huống chi, huynh trưởng Ngô Thế Tử tại Âm Dương Thiền Môn ngồi ở vị trí cao. Nếu quả như thật có người giết Ngô Thế Tử, Ngô Quốc sẽ không ngồi yên không lý đến, mà huynh trưởng của hắn chỉ sợ cũng đều vì đệ đệ của mình báo thù huyết hận. Cho nên, đổi lại là những người khác nghe được Ngô Thế Tử uy hiếp đe dọa như vậy, trong nội tâm đều sẽ cân nhắc một chút, một khi là giết Ngô Thế Tử, đó đích thật là chọc tổ ong vò vẽ. Hoàn toàn chính xác cẩn thận một chút thì tốt hơn, có một ít lão tu sĩ cũng không khỏi nói thầm một tiếng, mặc dù không có ai vui lòng bị Ngô Thế Tử uy hiếp như vậy, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác không thể không cẩn thận cân nhắc. Đáng tiếc hôm nay Ngô Thế Tử lại gặp Lý Thất Dạ, hắn uy hiếp nhầm người. Thật sao, vậy ta thì càng cảm thấy hứng thú. Lý Thất Dạ ung dung nở nụ cười, nói ra. Ta cũng rất muốn nhìn một chút Ngô Quốc cường đại cỡ nào, ta cũng đúng lúc nóng người. Nói, liền đem Ngô Thế Tử đá đi ra. Không, Ngô Thế Tử bị Lý Thất Dạ một chân đá vào trong ngàn ngàn vạn vạn trùng chiều, hắn thét to. Người không thể thế này, không thể thế này, không. Ngô Thế Tử thét chói tai vang lên, ngàn ngàn vạn vạn thạch sắc lang lập tức đem hắn cả người bao phủ lại. A, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, máu tươi tung tóe vẩy, trong thời gian ngắn ngủi, Ngô Thế Tử cũng bị thạch xác lang gặm đến chỉ còn lại có bạch cốt. Một màn này, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi rùng mình. Ngô Thế Tử bị gặm thành bạch cốt, Lý Thất Dạ nhìn đều không có đi xem một chút, hắn ung dung mà nhìn tất cả tu sĩ cường giả ở đây, nhàn nhạt cười nói ra. Ai còn muốn thanh búa đá này đây? Muốn, liền lên đoạt con người của ta là không ngại. Nói xong, giương lên búa đá trong tay. Từ bỏ, không dám, không dám. Trong lúc nhất thời, tu sĩ cường giả ở đây đều nhao nhao lui lại, giống như là thủy triều hướng về sau rút lui, bọn hắn đều cách Lý Thất Dạ xa xa. Ở thời điểm này, không người nào dám tới gần Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng còn thật sợ hãi Lý Thất Dạ hiểu lầm chính mình là người đoạt búa đá hắn, vạn nhất bị triều thạch bao phủ, hạ tràng Ngô Thế Tử chính là vết xe đổ bọn hắn. Coi như tại vừa rồi rất nhiều người đều đánh chủ ý búa đá Lý Thất Dạ, từng cái tu sĩ cường giả trong nội tâm đều có suy nghĩ cướp bóc Lý Thất Dạ. Nhưng là ở thời điểm này, trong lòng bọn hắn suy nghĩ đã tan thành mây khói, không ai dám lại có ý nghĩ như vậy, bọn hắn cũng không muốn bị ngàn ngàn vạn vạn thạch xác lang gặm thành bạch cốt. Không muốn, vậy còn không cốt cho ta. Lý Thất Dạ thu hồi dáng tươi cười, lạnh lùng nhìn xem tất cả tu sĩ cường giả ở đây. Ở đây tất cả tu sĩ. Góc truyện audio.com. Cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút, trong lúc nhất thời, đều nhao nhao quay người đào tẩu tan tác như chim muông. Cho dù có cường giả trong nội tâm có tham niệm, nhưng là, nhìn lại ngàn ngàn vạn vạn thạch xác lang giống như là thủy triều phun trào kia, trong lòng bọn hắn một điểm kia tham niệm cũng lập tức tan thành mây khói, quay người liền bỏ trốn mất dạng. Trong nháy mắt tất cả tu sĩ cường giả lưu lại nơi này đều trốn được không còn một mảnh, không có bất kỳ tu sĩ cường giả nào dám tiếp tục lưu lại ở nơi này. Cuối cùng, trong này chỉ còn lại có Lý Thất Dạ, Thạch Hoa Hoa, còn có một cái không có rời đi Thanh Thạch. Ngươi đây, Lý Thất Dạ nhìn một chút Thanh Thạch nói ra. Nhưng mà Thanh Thạch một chút ý đào tẩu đều không có, hắn đứng ở nơi đó, cười hì hì nói ra. Ta lại không đánh chủ ý búa đá thiếu gia ngươi, ta là người tốt tại sao phải đào tẩu đâu. Ta tin tưởng thiếu gia cũng không quan tâm ta một người tốt như thế ở lại đây. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn hắn một cái, đích thật là không quan tâm, sau đó tiện tay đem búa đá đưa cho Thạch Hoa Hoa bên người, nhàn nhạt nói ra. Nếu như ngươi trước đó không có quyết định phản tổ cây búa này, đối với ngươi hoặc nhiều hoặc ít chỗ hữu dụng. Cách chương.